Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 27 tháng 7 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh tại Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên, trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay là thứ mấy rồi anh Quang Hưng?
Hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi. Kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Hình như là ông trời tới ngày cuối tuần cũng vui, cho nên là thời tiết cũng giảm xuống một chút xíu, phải không chị Thu Nga?
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Giảm xuống từ 106 tới 102 ngày hôm nay. Và buổi tối là 79. Và ngày hôm nay thì có mưa cỡ khoảng là 10%. Rất là mong manh, và trời cũng có mây rải rác ở một vài nơi. Ngày mai thứ Bảy và ngày Chủ nhật cũng không có xê xích mấy, 3 ngày đều là 102 độ, và buổi tối là khoảng 79 cho tới 81 độ. Ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật thì mưa xê xích hơn cao một chút xíu, đó là 20%, cứ tiếp tục xõa tóc thế nào cũng sẽ được mưa. Và cho tới ngày thứ Hai, bắt đầu từ thứ Hai cho tới hết cả tuần sau, ta thấy là cái con số nằm ở số 9. May quá, cũng có ngày cái số 9 cao, cũng có ngày cái số 9 thấp, và cũng có ngày cái số 9 ở giữa. Nhưng mà nói chung, tuần sau không thấy ba con số, chúng ta phải chờ đợi xem nó có tăng hay không. Trở lại với Đăng Khoa, ở bên đó như thế nào?
Thời tiết thì phải nói rằng là cái tuần này thì rất là nóng, ai cũng biết cả, và xem các cái bản tin thời tiết thì chúng ta thấy rằng là cả ba con số, và nhất là vào buổi chiều thì quý thính giả cũng biết là khi đi ra ngoài nóng lắm, rất là nóng, với cái index lên tới cả ba con số 105, 106, thỉnh thoảng lên tới cả 110 cũng không thua gì Dallas. Ngày hôm nay bây giờ bên ngoài đã là 77 độ, hôm nay thì tiếp tục lên cao là 100 độ, tròn chỉnh 100 độ, và người ta nói rằng là vẫn có thể lên tới cả 105. Không có phần trăm cơ hội mưa ngày hôm nay, tiếp tục là một ngày rất là nóng và oi bức. Buổi tối xuống thấp là 78, gió theo hướng đông bắc từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Và qua thứ bảy thì 10% cơ hội mưa mong manh, nhiệt độ có giảm xuống đôi chút, tuy nhiên 100 và 98 thật sự cũng không có khác nhau nhiều. Ngày mai thì cao 98, buổi tối xuống thấp là 78. Đến ngày Chủ nhật thì cũng như vậy, 98, 78 là nhiệt độ cho ngày Chủ nhật, thì có 20% cơ hội mưa mong manh. Nhưng mà hy vọng là vào đầu tuần sau thì phần trăm cơ hội mưa sẽ tăng lên từ 20-30, có thể có cả 50% cơ hội mưa. Thì chúng ta mong là vào đầu tuần sau nhiệt độ thì chắc chắn vẫn sẽ còn nóng, tuy nhiên sẽ dịu hơn rất là nhiều so với tuần lễ này.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương, thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên, nối tiếp bản tin của ngày hôm qua, liên quan đến vụ một người đàn ông nhập cư từ Jordan 60 tuổi đã bị kết án trọng tội trong việc giết chết hai người, là một người con rể của mình và một người bạn thân của con gái mình. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ tiếp tục trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang thì dành một cái bản tin lớn để nói về việc rằng là các giới chức của chính quyền Tổng thống Trump đang rất là vội vã trong việc đoàn tụ gia đình, những gia đình bị ly tán trong về vấn đề nhập cư trái phép và con cái cũng như cha mẹ phải bị chia cắt. Thì bây giờ khi mà hạn chót đã qua nhưng mà còn rất là nhiều những trẻ em và cha mẹ vẫn chưa thể được đoàn tụ với nhau. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là trong nhiều năm qua chúng ta thường thấy Tổng thống Trump sử dụng Twitter như là một công cụ để đưa lên các thông tin của mình cũng như rằng là nhắm vào các đối thủ chính trị các quốc gia khác nhau để mà chỉ trích. Và bây giờ thì công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang nhắm vào những cái đoạn Twitter đó để điều tra như là một vấn đề về cản trở công lý. Và cuối cùng là một cái phần tin liên quan đến một dự luật được lưỡng đảng có thể sẽ thông qua, trong đó cho phép các công ty sử dụng những cái hầm chứa dầu trong quá khứ để mà có thể sử dụng làm một cái nơi trong những trường hợp khẩn cấp. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay có 4 bản tin chính. Bản tin đầu tiên họ đăng một cái tấm hình. Các nhân viên cảnh sát trong đoàn mô tô của Sở Cảnh sát Dallas đang khiêng cái quan tài của cảnh sát viên Jimmy Gibson trong một cái buổi lễ vào ngày hôm qua ngay tại nhà thờ Preston Wood Baptist Church ở thành phố Plano. Một nghi phạm say rượu lái xe đã đâm vào ông Given trong cái lúc mà ông đang ngăn một cái đoạn đường trong một cái buổi lễ tang khác vào hôm thứ Bảy vừa qua. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Giống như là tờ Houston Chronicle cho biết thì nhiều năm qua Tổng thống Donald Trump đã sử dụng Twitter như là một cái vũ khí để mà liên lạc với bên ngoài. Tuy nhiên ông đã dùng nó để mà tấn công những người nổi tiếng cũng như là các chính trị gia đối lập của mình. Mặc dù là các cố vấn của ông đã cảnh cáo là những lời lẽ trên hoặc là hành động trên có thể sẽ tạo ra vấn đề pháp lý đối với lại ông. Và những cái điều mà họ lo lắng nay đã thành sự thật khi mà ông cố vấn đặc biệt Robert Mueller có thể sẽ sử dụng những cái Twitter của ông với những cái bản gọi là thông cáo có tính cách không có lạc quan về Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions và ông cựu giám đốc FBI James Comey như là một bằng chứng để có thể chống lại Tổng thống. Đã hơn có hơn tất cả là hơn phân nửa cái gia đình di dân đã từng bị tách ly dưới cái chương trình gọi là không khoan nhượng của chính phủ Trump đã đoàn tụ gia đình với nhau. Tuy nhiên chính phủ cũng phải ráo riết để mà đạt đủ đúng cái hạn chót để mà có thể đoàn tụ tất cả những cái gia đình hội đủ trong chương trình của chính phủ theo một cái án lệnh của tòa án liên bang cho biết như vậy. Và cuối cùng thì một cái câu chuyện chỉ là một cái chùm chìa khóa có hình con mèo đã tạo khó khăn cho người tài xế. Bà mẹ đã cho đứa con gái cái chùm chìa khóa có hình con mèo để mà bảo vệ, nhưng mà nó có hai cái nhọn, cái tai nó rất là sắc. Thì đây là một cái món được xem là bất hợp pháp đối với lại tiểu bang Texas. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Anh đăng khoang.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hưng. Ngày hôm nay thì trên Houston Chronicle thì cũng có bản tin nói về việc đoàn tụ giữa các gia đình và các em nhỏ. Đây là những gia đình mà đến Hoa Kỳ bằng con đường di dân bất hợp pháp. Thì các cái giới chức cũng đang vội vàng để mà cố gắng cho các gia đình đoàn tụ lại với nhau trước khi mà thời hạn chấm dứt. Thì mặc dù như vậy, vẫn còn rất là nhiều gia đình vẫn chưa thể gặp lại các đứa con của mình. Chính phủ đã bắt đầu cho việc đoàn tụ hàng trăm gia đình nhập cư bất hợp pháp vào thứ Năm ngày hôm qua để mà kịp thời hạn cuối cùng tòa án đưa ra để cha mẹ có thể trở về với các con em của họ vốn bị tách rời trước đây. Chính quyền của Tổng thống Trump bị cáo buộc đã làm hơn khoảng 2.500 trẻ em buộc phải tách rời ra khỏi cha mẹ ở biên giới Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ theo cái chính sách di dân không khoan nhượng, chống lại cái việc nhập cư bất hợp pháp. Thì chính quyền của Tổng thống Trump ngày hôm qua cũng cho biết rằng là họ đang đi đúng hướng để mà cố gắng giúp cho tất cả các gia đình nhập cư này có thể đủ điều kiện để mà gặp lại các em nhỏ vào cuối ngày hôm qua. Theo đó thì chính quyền của Tổng thống Trump cho biết đã có khoảng 1.442 các em từ 5 cho tới 17 tuổi đã được gặp gỡ đoàn tụ với cha mẹ của mình. Và chính quyền của Tổng thống Trump trong thời gian vừa qua buộc đã phải có thay đổi dưới cái áp lực của một tòa án liên bang ở San Diego đã cáo buộc rằng là chính sách di dân đã gây ra nhiều phản ứng mạnh mẽ của người dân Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền tại chính quốc gia này. Hôm thứ Ba thì Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã đưa ra một cái con số là 1.012 phụ huynh, tức là khoảng 61% của 1.637 trường hợp được coi là đủ điều kiện để mà có thể được đoàn tụ với con cái của họ trong vài ngày hoặc là vài tuần tới. Và điều đó cho chính phủ khoảng 48 giờ để mà hoàn thành cái việc này. Và khi mà chỉ còn lại ít thời gian thì đã tiếp tục có hàng trăm các cái gia đình khác đã được đoàn tụ trong cái đêm khuya. Nhiều gia đình đã đến các cái tổ chức từ thiện công giáo tại thành phố San Antonio từ 1 cho tới 3 giờ sáng thứ Tư tại McAllen's, và hơn 50 gia đình đã đến vào đêm ngày hôm qua. Tại New York thì hàng chục trẻ em đã cho biết rằng là đã chuẩn bị rời khỏi cái nơi trú ẩn để mà có thể làm các cái giấy tờ và gặp lại các cha mẹ của mình sau một thời gian bị chia cách. Và chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho đến nay được cho là đã loại trừ đi rất là nhiều những cái gia đình di dân nhưng mà có cái tiền sử tội phạm tại quốc gia này. Tuy nhiên thì vẫn sẽ có một vài các trường hợp khác cũng đã từng phạm tội, tuy nhiên vì là cái tội này không có nặng, ít nghiêm trọng hơn nên sẽ được thả ra và sẽ được đoàn tụ cùng với các em nhỏ. Tuy nhiên thì những gia đình này vẫn phải chịu cái sự quản lý của ICE. Có 711 trẻ em bị tách biệt mà cha mẹ đã không đủ điều kiện để mà đoàn tụ bởi vì những người này thì đã bị giam giữ và cho bị trục xuất về lại các quốc gia này. Và trong số đó thì 431 trẻ em có các cha mẹ ở ngoài Hoa Kỳ và hơn 60 người được coi là có cái lịch sử tội phạm nguy hiểm tại quốc gia của những người này. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, thời tiết khô nóng cũng là một trong những tin chính trên báo. Và cái sức nóng mùa hè và sự khô hạn thật khó chịu ở Dallas Fort Worth năm nay, nhất là ở trong những khu vực mà trồng cây cối hay là sân cỏ hay là vườn tược. Và một phần lớn của North Texas, kể cả Tarrant và một phần của Dallas, Denton và Wise County đã đi vào tình trạng khô hạn báo động, theo cơ quan The United States Drought Monitor đã tuyên bố ngày hôm qua thứ Năm. Bà Suzette Cuban là nhân viên của Star Telegram làm ở Department of Human Resources, nói là sân cỏ của bà coi như xong rồi, chỉ còn có một màu nâu. Và nhân viên cơ quan The National Weather Service, Matt Stanley, nói sân cỏ của nhà ông cũng như sân cỏ của những người khác, mỗi ngày nhìn biến sang màu nâu nhiều hơn, và họ đã tốn rất nhiều tiền nước để có thể giữ phần nào cho cỏ không chết. Stanley nói khô hạn đã ảnh hưởng đến mọi thứ, kể cả sức khỏe, mực nước sông hồ, nước cung cấp cũng bị cạn. Và ông nói North Texas là có 4.17 inches, ít mưa trong tháng 6 và tháng 7, và nó bị khô trong mùa xuân hơn là bình thường, làm cho việc hạn hán thêm tệ. Ông nói hệ thống thời tiết đi vào ở trong vùng qua khỏi cuối tuần này sẽ đỡ hơn. Có một cái luồng cold front sẽ mang mưa lại chiều tối Chủ nhật và sẽ kéo dài tới thứ ba. Và nó cũng làm giúp hạ nhiệt độ xuống, có thể còn xuống hơn bình thường và sẽ có mưa và sấm sét. Không khí hầm này sẽ giữ mưa, nhưng mà cái thời gian mà nó hầm đó, nó có mưa nhưng mà đã giữ lại và không khí vì vậy mà trở nên là khô và khó chịu. Nhưng đừng có trông mong mưa sẽ làm cho hết khô hẳn ngay. Theo lời của Jason Godwin thì một phần và một nhân viên của Ti khí tượng nói sẽ có chỉ có một nửa inch mưa tuần sau và sẽ chỉ có 2 inches nước mưa vào trong tháng 8. Thật sự thì tháng 8 là tháng khô nhất trong năm ở North Texas. Ông Godwin nói thêm, và sau khi khí hậu xuống dưới bình thường thì có mưa, và tháng 8 nhiệt độ thường thường normal là con số 9. Và ông cũng lo ngại cho loài động vật hoang dã vì không đủ mưa ở North Texas, và đã có nhiều chuồng chăn nuôi đã bị cháy. Tuy nhiên, ông hy vọng tuần sau nhiệt độ chỉ còn giữa 90, tức là khoảng 95-97. Trở lại với Khôi Nguyên.
Tiếp tục quý thính giả, hôm nay trên trang nhất tờ Houston Chronicle nối tiếp phần tin trong ngày hôm qua liên quan đến một phiên tòa kéo dài 5 ngày nhằm kết tội 5 tuần xin lỗi quý vị, nhằm kết tội một người nhập cư từ Jordan 60 tuổi đã giết chết hai người trong việc bảo vệ những cái giá trị đạo đức mà một người Hồi giáo cần phải có, để khi mà người con gái của ông này đã quyết định kết hôn với một người ngoại giáo và cải đạo. Phiên tòa kết thúc trong ngày hôm qua khi mà bồi thẩm đoàn của quận hạt Harris đã dành hơn nửa tiếng đồng hồ để cân nhắc và kết tội người đàn ông Jordan này trong việc giết chết người con rể cũng như là dàn dựng giết chết người bạn thân của con gái mình. Trong một vụ mà các bồi thẩm đoàn đã nói rằng là một vụ giết người kinh hoàng, ông Ali Mawood Awa Ersan, 60 tuổi, bị kết án trong hai vụ giết người như là một âm mưu rộng lớn hơn để có thể giết chết 5 người, bao gồm cả con gái của ông, sau khi cô này đã rời bỏ gia đình sinh sống ở quận hạt Montgomery, cải đạo và kết hôn với một người ngoại giáo. Các gia đình của hai nạn nhân cho biết phán quyết nhanh chóng đã cho thấy bồi thẩm đoàn đã kết luận Ersan đã phạm tội và vụ giết người vì bảo vệ danh dự gia đình là không thể chấp nhận được. Một phiên tòa xử phạt sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay và bồi thẩm đoàn sẽ xác định xem Ersan là bị kết án tử hình hay là phải ở tù trong hai vụ giết người là anh Cody Beavers, 28 tuổi, bị giết vào tháng 11 năm 2012 và cô Gelare Badezade là người bạn thân của con gái của ông Ersan và là một nhà hoạt động người Iran. Cô này bị giết vào ngày 15 tháng Giêng năm 2012 tại Houston. Các công tố viên cũng đã chỉ ra rằng là vợ của Ersan là bà Smu Ali Arawabe, 40 tuổi, cũng đã là một người đồng phạm và bà này đã đứng ra làm chứng để đổi lấy việc rằng là bà có thể sẽ không có phải bị tử hình. Bà đưa ra những cái lời khai rất là quan trọng khi mà thừa nhận rằng bà đã ở cùng với ông Ersan và người con trai lớn nhất của họ là anh Nassim. Cả ba người này đã đi theo cô Bazaradeh về nhà trong ngày 15 tháng Giêng năm 2012. Và bà kể lại rằng bà đã chứng kiến người con trai Nassim cùng với ông Ersan bắn vào đầu cô Bazaradeh. Bà này cũng nói rằng bà đã ở cùng người con trai và người chồng vào tháng 11 năm 2012. Khi mà cả hai người này đã lẻn vào một căn nhà ở khu vực Tây Bắc của quận hạt Harris, nơi mà anh Beaver sinh sống với người con gái của họ là cô Nesan. Và bà cho biết, khi mà hai người đàn ông, người chồng và người con trai bước ra khỏi căn nhà và đã nói với bà rằng, chính ông Ersan đã giết anh Beaver. Người con trai cả, Nassim Ersan, 24 tuổi, hiện đang ở trong tù của quận hạt Harris, và đang chờ xét xử vì tội giết người. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, các nhân viên cảnh sát cũng như là các cư dân đã bỏ ra một tuần lễ để tưởng nhớ cảnh sát viên Jimmy Given. Tuy nhiên, những con chó của Given, của ông Given là Roman và Jack thì nó vẫn chờ đợi ông chủ của mình trở về nhà. Sở cảnh sát thành phố Dallas và các nhân viên thi hành luật pháp đã rất là đau đớn khi nghe tin ông Given, 55 tuổi, đã bị đụng chết vào sáng ngày thứ Bảy vừa qua. Nghi phạm là một người đàn ông say rượu lái xe đã đâm vào ông ấy trong cái lúc mà ông đang cản ngăn một cái đoạn đường để cho một đoàn xe tang đi ngang qua. Tại buổi lễ ngày hôm qua của ông Given, thì cảnh sát viên cũng là đồng nghiệp của ông Given là Larry Nico cho hay ông đặc biệt quan tâm đến hai con chó là Roman Jack khi trong tuần lễ này nó phản ứng khi nghe được cái tiếng của cái chiếc xe mô tô của ông Given nổ ở bên ngoài. Nhưng quả tình cái chiếc xe này là do con trai của ông Nico mượn ông Given một vài ngày trước đó rồi đem trả. Roman và Jack tưởng là chiếc xe của chủ mình. Hàng trăm những nhân viên cảnh sát trong tiểu bang Texas đã quy tụ vào ngày hôm qua thứ Năm ngay tại nhà thờ Preston Wood Baptist Church tại thành phố Plano để tưởng nhớ đến ông Given, một nhân viên cảnh sát 32 thâm niên và ông đã từng có dự định là về hưu. Ông Given sẽ được chôn cất vào ngày hôm nay tại thành phố Washington, tiểu bang Oklahoma sau một buổi lễ tang khác vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay tại nhà thờ First Baptist Church ở thành phố Purcell, tiểu bang Oklahoma. Những người đồng nghiệp cũng như là các bạn hữu đã cùng chia buồn cùng với lại vợ của ông Given là bà Cindy, hai người con trai là Gareth và Grayson cũng như là người em là Lucida. Buổi lễ vào ngày hôm qua cũng có sự tham dự của thị trưởng Mike Rowland và cảnh sát trưởng bà Urini Hall. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 27 tháng 7 năm 2018, nhằm vào ngày rằm tháng 6 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 11 giờ là chương trình công dân Việt Mỹ. 12 giờ là phần tin tức, sau đó là bình luận. 2 giờ là chương trình Garage Sale, 3 giờ là chiếc xe vào bạn và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại gọi số 425-585-1563.
Và chỉ còn có 3 ngày nữa, ngày hôm nay 2 ngày nữa nóng rồi sẽ mát mát một tí xíu, có đúng hay không ông thời tiết Quảng Hưng?
Vâng, chắc là như vậy thưa chị và thưa quý vị thính giả. Nếu mà có những cái trận mưa vào ngày hôm nay thì cũng đã làm cho cái thời tiết nó dịu lại một đôi chút. Nhưng mà trong khu downtown giờ này chúng tôi thấy về phần tin giao thông thì rất là bận rộn, bởi vì có một số những cái tai nạn xảy ra, nhất là trên xa lộ 35Y trở về hướng Bắc ngay đường Highline, hai cái lane bên tay trái bị cản bởi những cái chiếc xe đụng vào nhau. Ở thành phố Fort Worth thì rất là tốt, không có gì trở ngại cả. Hôm nay là ngày thứ Sáu bắc cầu nữa. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại. Sài Gòn.